cái phẩm thứ năm này rất là ngắn, chỉ có 2 trang thôi. Ngài chỉ nói bao nhiêu? Ngài nói về định nghĩa cho chúng ta về tọa thiền. Và bây giờ Ngài định nghĩa cho chúng ta thế nào là thiền định. Giờ tôi nói lại, thế nào là thiền định? Thiền định theo Ngài, hồi nãy Ngài giảng về tọa thiền rồi, bây giờ Ngài giảng về thiền định. Ngoài lìa tướng, tức là thiền. Lìa tướng, các vị nhớ gì không? Lìa tướng tức là gì? Là vô tướng. Đó. Một lần nữa, quý vị nào học hôm trước đó, Ngài dạy chúng ta về ba cái tâm chỉ của Ngài, tức là pháp môn của Ngài đó. Ngài, tôi nhắc lại, pháp môn của Ngài, Ngài nói trước là lập vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm bản. Tức là pháp môn của Ngài Huệ Năng đó, quý vị chỉ nhớ ba câu: vô niệm, vô tướng, vô trụ. Thì giờ Ngài dạy chúng ta tọa thiền hay thiền định cũng vậy đó. Ngài nói cách khác nhưng mà cũng không chạy qua khỏi ba cái kia. Ngoài lìa tướng là thiền. Lìa tướng là đừng dính một tướng. Đừng dính một tướng tức là lìa tướng, còn gọi là vô tướng. Bên trong chẳng loạn là định. Một lần nữa, Ngài định nghĩa chữ thiền định là gì? Một cái là bên ngoài, một cái bên trong tâm. Tại sao chúng ta sống ngày sao? Chúng ta chỉ sống bên trong với bên ngoài thôi. Ngoài thì chúng ta tiếp xúc, nói năng, làm việc với người đời. Xong rồi bên trong tâm thì chúng ta làm gì? Suy nghĩ, buồn, giận, thương, ghét, vân vân. Có người chúng ta chỉ có hai cái thôi, bên trong tâm và ngoài cảnh. Thế ngoài cảnh làm sao? Lìa tướng, đừng chấp tướng, tức là vô tướng. Lìa tướng như vậy, Ngài gọi là thiền. Mà bên trong tâm chẳng loạn. Chẳng loạn tức là định. Loạn tức là sao? Tức là tâm bắt đầu khởi lên, nghĩ lung tung hết, là mất rồi, không trụ trong cái định nữa. Mà nó không khởi niệm tức là định. Trên Ngài định nghĩa thiền định đơn giản là vậy thôi. Nếu bên ngoài chấp tướng thì trong tâm nó khởi loạn, tức là nghĩ ngay lập tức. Mà chấp tướng là gì? Tức là chấp những hình tướng đó đẹp, xấu, hay, dở, phải, trái, đúng, sai, ưa, ghét, vân vân. Cái thiền định của Lục Tổ đó là tự tánh thanh tịnh thiền, chứ không phải là thiền định quên cảnh của Tiểu Thừa. Nói đây quý vị còn nhớ không? Mấy hôm trước tôi nói đó, thiền của Tiểu Thừa đó là phải vào định. Ngồi thiền làm sao vào định? Mà vào định rồi đó thì không còn biết gì bên ngoài nữa hết. Nhập định rồi, xét đánh mình cũng nghe thấy đó. Nhập định rồi, lấy kim tới chích cũng không biết đau nữa. Thì cái đó gọi là nhập định của Tiểu Thừa. Còn thiền định của Lục Tổ đó là tự tánh thanh tịnh thiền. Tự tánh thanh tịnh tức là gì? Là làm sao cho trở về được cái tự tánh đó. Là cái tự tánh đó của mình là xưa nay nó thanh tịnh sẵn nó rồi. Mình không cần phải lau chùi làm cái gì cho nó thanh tịnh cả. Đó là cái lý do quý vị cần nhớ cái câu của Ngài Thần Tú nói đó: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sự nhã trần ai. Tức là Ngài Thần Tú xem như là cái tâm của mình đó, như tấm gương đó, là phải luôn luôn lau chùi nó. Phải lau chùi nó thì nó mới sạch. Chính vì vậy cho nên Ngài Thần Tú chưa nhìn thấy tánh, cho nên chưa được làm tổ. Tại vì Ngài Thần Tú chưa thấy được cái tự tánh thanh tịnh đó. Còn Ngài Huệ Năng đó, là thấy được cái tánh thanh tịnh đó rồi. Cho nên Ngài mới nói bổn lai vô nhất vật, xưa nay không có vật gì cho hết đó. Cái tâm sao? Nó rỗng rang, nó như hư không vậy đó. Nó thanh tịnh lấy nó rồi. Ngài thấy được cái đó, Ngài mới làm cái bài kệ đó. Bài kệ bổn lai vô nhất vật. Nhờ như vậy mà Ngài mới được ngũ tổ Hoằng Nhẫn ấn chứng cho Ngài là tổ thứ sáu. Cho nên cái thiền của Lục Tổ đó là khác. Ngài không có chấp vào cái hình tướng. Tại vì nếu mà nói ngồi thiền, ngồi yên bất động mới là tu, thì tu kiểu đó là tiêu cực. Tại vì sao? Vì có nhiều người ham tu thiền thì cứ ngồi hoài, không có chịu làm gì hết. Đó, tức là ngồi thiền suốt ngày. Ngồi thiền suốt ngày như vậy thì đâu có giúp ích gì được cho đại chúng. Cái tu của Ngài là phải vừa tu vừa làm việc thì mới đúng. Cho nên chủ yếu của tổ Huệ Năng là thiền định trong mọi hành động, chứ không phải đợi ngồi xuống mới gọi là thiền định. Cái loại thiền định này như vậy mới có ích lợi cho xã hội, cho nhân loại và cho chúng sinh. Và chỗ nào mà chúng ta thiền định, tức thiền định theo Ngài đó, thì chỗ đó gọi là đạo tràng. Nếu mà mình ngồi yên á, cái người tu theo tiểu thừa đó là phải đi vào đạo tràng mới là ngồi thiền, tức là phải vào chùa mới ngồi thiền hay vào thiền đường mới ngồi thiền. Tại vì cái nơi đó là cái nơi có chỗ để cho mình ngồi thiền. Còn tu theo lục tổ đó thì sao? Quý vị có thể thiền ở ngoài vườn, có thể thiền trong bếp, đúng không? Có thể thiền ở trong giảng đường, có thể thiền khi phát lá ở ngoài. Tại sao? Tại đâu phải cần phải ngồi. Chỉ cần ngoài đừng chấp cảnh, trong tâm đừng nghĩ, tức là khi làm gì đó đừng để cho tâm phóng chạy, dính mắc khởi suy niệm, thì ngay lúc đó quý vị đang tu theo lục tổ. Đó. Cho nên nếu hiểu được như vậy thì trong tất cả các thời mình đều tu được. Cho nên tu theo lục tổ là tu mọi giờ phút mọi nơi. Còn nếu không hiểu được như vậy thì mình thấy công phu của mình rất là ít. Một ngày này chỉ có hai thời công phu thôi, sáng thời công phu Lăng Nghiêm, chiều thời Di Đà. Ngày tu có hai thời à, mấy thời kia làm gì? Mấy thời kia làm phiền não, làm chúng sinh. Vậy hóa là mình tu ít quá. Tính ra tính sổ mình tu mấy chục năm rồi mà tính ra ngày tu có 2 tiếng à, tiếng buổi sáng, tiếng buổi chiều, đâu được. Coi như mình tu theo lục tổ nè, ngày giờ nào cũng tu hết. Sáng mở mắt dậy cho tới chiều tối lúc nào cũng tu hết. Hóa là tu nhiều không? Tu nhiều. Cho nên thấy không tu mà tu. Còn mấy người tụng kinh làm dữ dội lắm, bỏ ra thấy tu mà tu ít. Nên quý vị hiểu theo lục tổ, giờ phút nào cũng tu hết. Mà học xong này ra đừng nói dốc nha. Lúc nào tôi cũng tu hết là cũng được. Tôi học tổ sư thiền này xong là nhiều người là hay làm tổ sư lắm đó. Nói dốc nhiều lắm đó. Nguy hiểm. Nói dốc như vậy quý vị chỉ coi cái người đó còn sân si hay không là biết liền. Nên chỗ nào mà chúng ta tu thiền định theo Ngài đó thì chỗ đó gọi là đạo tràng. Dù ở giữa chợ mà lìa tướng tâm không loạn thì giữa chợ cũng là đạo tràng, không cần phải vào tu viện hay thiền đường mới gọi là tu thiền. Nên học hiểu theo lục tổ thôi thì chỗ nào mình tu cũng được hết. Mà nơi nào mà mình giữ cái tâm thiền định như vậy thì coi như cái nơi đó mình biến nơi đó thành đạo tràng, tức là mình làm cho cảnh nó phải theo mình chứ mình không phải theo cảnh. Tại mình theo cảnh làm sao? Tôi phải vô chùa ngồi thiền mới được, còn ngồi ở nhà không được, ngồi ở chợ không được. Còn nếu mà mình hiểu cái lý của lục tổ thì mình đi tới đâu mình biến nơi đó thành đạo tràng, tức là mình không có lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài nữa. Thí dụ kinh Duy Ma Cật đó, kinh Duy Ma Cật hôm đó là có đồng tử Quan Nghiêm rồi vị Bồ Tát, đồng tử từ trong thành là Kỳ Gia đi ra, vừa đến cửa thì gặp ông Duy Ma Cật từ ngoài thành đi vào. Thì đồng tử Quan Nghiêm hỏi trưởng giả từ đâu tới. Ông Duy Ma Cật nói tôi từ đạo tràng tới. Thì đạo tràng là gì? Đạo tràng tức là chùa, là nơi mà người ta tu hành, là nơi giảng kinh. Mà thấy rõ ràng ông Duy Ma Cật từ bên ngoài thành đi vào, tức là không phải từ chùa đi vô. Ông từ ngoài thành không biết ông đi đâu đó mà ông đi vào mà ông dám nói như vậy. Ông nói tôi từ đạo tràng tới. Thì nếu mà người không hiểu đó thì nói ông Duy Ma Cật này nói xạo. Ông đi cine, ông đi chơi đâu đó rồi ông về ông nói ông mới ở đạo tràng tới, tức là mới ở chùa tới. Nhưng mà hiểu lý của lục tổ, hiểu được cái ý của Duy Ma Cật này đó là gì? Ngoài lìa tướng là thiền, trong tâm không loạn là định. Cho nên chỗ nào mà tâm an trụ trong thiền định thì chỗ đó là đạo tràng. Cho nên ông Duy Ma Cật này ông đi tới đâu á, thì nơi đó trở thành đạo tràng, biến thành đạo tràng, nhà của ông cũng chính là đạo tràng. Rồi bây giờ chúng ta đi sang phẩm thứ 6, ngay chỗ nào học 6. Phẩm thứ 6 là sám hối. Trước khi đi sang phẩm thứ 6, tôi lại nói lại, nhắc lại lần nữa, hôm nay là chúng ta học về tọa thiền. Ngài nói cho chúng ta hai cái, hai định nghĩa: tọa thiền và thiền định. Đó. Hôm nay quý vị nhớ, nhưng như hôm trước chúng ta học thêm cái phẩm định tuệ đó, để quý vị chỉ nhớ định tuệ đối với lục tổ là ngay lập tức, hai cái dính trùng, không có cái này trước cái kia sau. Và chúng ta nhớ tu theo lục tổ chỉ cần nhớ ba chữ: vô niệm, vô tướng, vô trụ. Rồi thì hôm nay chúng ta học cái phẩm tọa thiền. Tọa thiền hàng ngày định nghĩa chúng ta chữ tọa thiền và thiền định. Tọa thiền là bên ngoài tâm không khởi niệm, gọi là tọa, bên trong thấy tánh chẳng động, gọi là thiền. Thiền định là gì? Thiền định cũng là ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn là định. Đó là hai cách nói, nhưng mà thật ra nó cũng chỉ là một cách thôi, một cách đơn giản cho quý vị thôi. Là gì? Đừng chấp cảnh. Bên ngoài gặp tướng, tướng tức là cảnh đó, thì ngoài đừng chấp cảnh. Mà ngoài không chấp cảnh thì sao? Thì tâm không động. Ngoài không chấp cảnh là thiền, tâm không động là định, có vậy thôi. Một lần nữa, tu theo lục tổ là đừng dính mắc, đừng chấp cái gì hết. Đừng chấp tức là giữ tâm vắng lặng, tu như vậy là đúng. Còn có nhiều người nói tôi không chấp gì hết, tôi ăn cá ăn thịt không sao hết ạ. Tôi ăn cá ăn thịt không sao hết, tôi đi chơi cũng không sao hết, tôi uống rượu cũng không sao hết, tôi đâu có chấp. Nhưng mà người nói vậy thì sao? Là có chấp rồi. Cẩn thận cái chữ không chấp của lục tổ. Không chấp lục tổ là bên ngoài làm sao mình không dính. Còn giờ mình á, mình phải làm theo ý của mình thì mình nói mình phá chấp, không phải. Cái đó là mình chấp, chấp theo ý của mình. Người ta làm ngược lại cái ý mình là mình nổi giận lên thì là mình chấp rồi. Rồi hôm nay chúng ta học tiếp sang phẩm thứ 6 là phẩm sám hối. Phẩm thứ 6 này dài nha, dài cho nên chúng ta hôm nay không có học hết đâu, chúng ta sẽ học tới đâu hay tới đó. Trong này có phẩm thứ 6, thứ 7 rất là dài. Sám hối này cũng nhờ học cái bộ kinh này đó, chúng ta sẽ hiểu được nhiều thứ. Giống như hiểu được cái cách tu tại sao mà tu lục tổ quý vị nghe nói là gánh nước bừa củi, nấu cơm giã gạo, vân vân đều là tu. Không cần phải lên tụng kinh hay là lạy Phật làm dữ dội lắm mới là tu. Nhưng đừng nghe thôi, nghe nói vậy cái bắt đầu mình bắt chước, không có tụng kinh, không lạy Phật, không gì nữa hết là chết. Cái đó là mình lại rơi vào cái chấp tướng, chấp giải đãi, tức là nghe tổ nói tịnh thì chấp tịnh, động thì chấp động. Vừa mới nghe nói vậy phải làm kia, mình vẫn làm hết mà không chấp. Đó, cái đó mới là cái quan trọng. Bây giờ hôm nay chúng ta học cái sám hối. Thường thường chúng ta sám hối là gì? Hối là ngày ngày 29 hả? 29 ngày 14 không? Là chúng ta sám hối phải không? Để hôm sau là Bồ Tát. Phải vậy không? Sám hối tức là lên lạy Phật 108 lạy. Lạy cho đổ mồ hôi ra là coi như sám hối rồi. Bớt đi 2-3 ký là sám hối. Quý vị có tụng cái khi mà niệm hương đó, quý vị đọc giới hương, định hương, ngoại hương, giải thoát chi kiến hương, quang minh vân đài biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo thiền vân vân. Đó là cái bài nguyện hương. Lâu lâu có những vị nguyện hương tụng cái bài đó. Hôm nay sám hối, trong này có nhiều điều lục tổ nói, nhờ học cái này mà chúng ta sẽ hiểu nhiều. Giống như là buổi sáng hồi xưa đó, lúc tôi còn ở chùa này đó, thì buổi sáng đó, là chỉ tụng 4 câu đó: tự tánh chúng sinh, thể nguyện độ, tự tánh thôi. Bây giờ thì thành 8 câu là thêm 4 câu mà kiểu khác. Thì chúng ta sẽ hiểu cái câu này, chính trong này lục tổ mới nói. cái câu tự tánh chúng sinh đó là lấy từ đây hả? Trong kinh Pháp Luật Đàn này quý vị, thì chúng ta đọc cái kinh này chúng ta sẽ hiểu tại sao Ngài nói tự tánh chúng sinh. Khi ấy Tổ thấy sĩ thứ bốn phương từ Quảng Châu đua nhau đến trong núi nghe Pháp, thì Tổ mới đăng tòa nói: đến đây các thiện tri thức, tánh này phải từ trong tự tánh mà khởi. Trong tất cả thời, mỗi niệm tự tâm kia tự tu tự hành, thấy pháp thân của mình, thấy tâm Phật của mình, tự độ, tự giới mới được, không nhờ đến đây. Tức là ý Tổ nói là tất cả là phải làm sao mà tự tánh của mình ra. Trên đục tổ huệ năng, một khi nhận được tự tánh rồi thì thuyết pháp như nước chảy mây trôi, không cần học nữa. Đục đầu nói đó, mà nói là nói sao cũng trúng hết. Còn mình chưa thấy tự tánh thì học quá chừng mà nói nhiều khi còn nói chặt nữa. Ngài mới nói là quý vị từ xa tới đây đó thì có duyên rồi, cho nên nay quý vị có thể quỳ gối trước tôi truyền cho tự tánh ngũ phần pháp thân hương, kế đó là trao cho vô tướng sám hối. Đó, Ngài dạy về ngũ phần pháp thân và vô tướng sám hối, chúng đều quỳ gối. Tổ mới nói: một là giới hương. Giới hương là gì? Tức là trong tâm mình không có quấy, không có ác, không có tật đố, không có tham sân, không cướp hại, đó gọi là giới hương. Hai là định hương, tức là thấy cảnh tướng thiện ác, tự tâm chẳng loạn, gọi là định hương. Ba là tuệ hương, tức là tâm mình không ngại, thường dùng trí tuệ quán chiếu tự tánh, chẳng tạo các ác, tuy tu các hạnh lành mà tâm không chấp trước, kính bậc trên, thương kẻ dưới, cứu giúp người cô bần, gọi là tuệ hương. Bốn là giải thoát hương, tức là tự tâm mình không có chỗ phan duyên, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại, gọi là giải thoát hương. Năm là giải thoát chi kiến hương, tự tâm không có chỗ phan duyên thiện ác, không thể trầm không trệ tịch, tức là phải học rộng nghe nhiều để biết bản tâm mình, đạt được lý của chư Phật, hòa quang tiếp vật, không ngã không nhân, thẳng đến Bồ Đề, chân tánh không đổi, gọi là giải thoát chi kiến hương. Này thiện tri thức, mỗi người tự huân ở trong, chứ không có hướng ra ngoài để mà tìm cầu cái hương này. Đó, đây chúng ta nghe nói về năm cái hương. Thường thường quý vị thấy đó, khi chúng ta tới chùa đó, đây quý vị thấy là những người Phật tử tới chùa ta thắp hương cúng Phật, phải không? À, thắp hương cúng Phật, hương là cái mùi hương thơm để cúng Phật, tức là thường thường là mình tỏ lòng những cái gì mà quý báu nhất của mình thì mình dâng lên cúng dường cho Đức Phật. Cúng dường cho chư Phật như vậy thì được phước. Thế thường thường chúng ta thường cúng hương đăng trà quả vân vân, tức là hương là mùi thơm, đăng là đèn. Cái vị đây ai làm hương đăng, cái vị làm hương đăng đó là coi trong coi về nhang và đèn, lúc nào cũng phải cúng đèn. Đèn tượng trưng cho trí huệ, hương tượng trưng cho cái sự thanh tịnh. Thì tu nó có hai cái, lý và sự. Thường thường á, người học đạo phải hiểu cả lý cả sự. Những người thường á, người ta chỉ thấy cái sự, không hiểu lý. Tức là người ta tới thấy cúng Phật á, người ta nghĩ được phước, cho nên là mỗi lần cúng một nén nhang thì chắc được phước một nén thôi, cúng ba nén thì chắc được phước ba nén. Cho nên có nhiều người ta tụ tới, người ta làm gì, cúng nguyên một bó luôn, cúng nguyên bó vô cắm. Cho nên là sau đó là hồi xưa cắm vào đây là cắm tùm lum hết. Nên mỗi lần chủ nhật tôi lên tụng kinh là mắt mũi nghẹt hết, nước mắt nước mũi chảy, mấy thầy bị allergy hết. Cho nên càng ngày về sau này quý vị khá quá, vị làm cái lư hương để ngoài và vô đây thì yêu cầu xin thắp có một nén thôi, phải không? Quý vị yêu cầu Phật tử thắp có một nén thôi, nhưng mà người tàu ta tới nó đâu chịu thắp một nén. Thắp mấy cái? Ba hay là một bó hả? À, hồi đó là mỗi lần thắp xong đó, họ chưa có được như vậy, mỗi lần thắp nhất là những ngày lễ lớn Tết xong đó là có một sư cô cầm cái thau nước, tức là người đó tháp phượng nó cắm vào chính giữa đó, ngay cái chỗ mà trước tận tượng A Di Đà nó cắm xuống một cái, ta quay đi, cái sư cô chạy tới đằng sau chụp cái bó nhang rút ra ấn vô nước liền, cái người khác lại tới cắm bó lại rút ra ấn vô. Bây giờ quý vị ở trong đó đâu còn chỗ lư hương nữa phải không? Càng ngày quý vị càng thông minh, thì chúng ta cúng dường, cúng dường cái hương đó là cái hương bên ngoài. Mà bây giờ lục tổ một lần nữa, lục tổ làm gì cũng đưa chúng ta về cái tự tánh. Cho nên khi lục tổ dạy đó là dạy chúng ta làm tất cả đều tự tánh mà là hết. Cho nên lục tổ dạy chúng ta cúng dường cái chư Phật đó thì đừng có cần cúng bằng hương bằng nhang đi ra ân khoe mua nhang ở ngoài đó, nhiều khi làm calite không có gút lắm liền hít vô bị allergy rồi bị tùng lum nghẹt mũi nữa. Mua thường thường là thì mua nhang Nhật á, nhang Nhật có chút xíu là nhỏ như nè, hay là trên tôi thấy quý vị là mỗi lần là buổi trưa nó thắp cái nhang có chút xíu mà thơm kinh khủng, phải không? Nhang là ốt calite, còn mà nhang mà dài thòn là trời đốt lên là chỉ có bị khói rồi sau đó là nám phổi. Lục tổ dạy chúng ta khi cúng Phật á, thì chúng ta nên cúng năm cái hương này gọi là ngũ phần pháp thân hương. Cái hương này từ pháp thân mà ra, một lần nữa từ pháp thân mà ra, tức là tự tánh mà ra. Thì khi mình cúng dường chư Phật như vậy đó, thì mình cúng dường giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát chi kiến hương, năm cái hương này. Cúng dường năm cái hương này đó thì mới được chư Phật ấn chứng và mình mới được giải thoát. Còn cúng dường mà nhang mà hương nhang mà thắp ra khói đó thì cái đó chỉ mình chỉ được phước thôi. Giờ giới hương là gì? Giới hương tức là hương thơm giữ giới. Mà giữ giới ở đây đó, thường thường mình nghĩ đa số mà chưa học cái pháp đoàn đó, thì mình nghĩ là mình giữ giới, giữ giới thì mình trở thành thanh tịnh, thì lấy cái sự giữ giới đó mà cúng dường lên chư Phật. Không phải vậy. Giới hương là gì? Là trong tâm mình không quấy, không ác, không tập đố, không tham, sân, si, không cướp hại, thì đó gọi là giới hương. Tức là lần nữa, khi nói tới giới hương tức là gì? Tức là trong tâm mình phải giữ giới. Mà giữ giới tức là gì? Là tâm không có tham, sân, ác, não, hại, tập đố, tức là ganh đó, ganh tị. Tức là khi mình cúng Phật thì mình phải kiểm lại cái tâm của mình. Trong lúc mình thắp cái nén nhang đó, xem cái tâm mình hôm nay mình thắp cái nén nhang này, mình vừa mới sân si ái ố với ai đó, nên thắp nén nhang đó, đọc tụng lên giới hương. Tức là gì? Ngay khi đó mình ráng đưa cái tâm của mình trở về cái trạng thái thanh tịnh, không có quấy ác tập đố tham sân, thì đó gọi là giới hương. Định hương là gì? Tức là đối với tất cả các cảnh tướng xấu tốt, thiện hay ác, tâm không có loạn, thì cái đó gọi là định hương. Ba là tuệ hương, tức là hương trí huệ đó. Tức là tâm mình, quý vị thấy không? Nói cái gì cũng đều có chữ tâm mình hết. Tức là những cái hương thơm này không phải bên ngoài mà ngay trong tâm. Tuệ hương tức là tâm mình không ngăn ngại, thường dùng trí tuệ quán chiếu tự tánh của mình. Đó, một lần nữa lại quán chiếu tự tánh. Trí huệ ở đây không phải là thuộc lầu lầu mấy bộ kinh. Trí tuệ ở đây là quán chiếu tự tánh của mình. Đó, lo quán chiếu tự tánh của mình, đó là tuệ hương. Đó là đứng về lý. Vì sự đó thì phải không được làm ác, tu các điều lành, chứ ác mặc tác, chúng thiện phục hành. Và khi làm lành thì đừng chấp lành, đồng thời kính các bậc trên, thương kẻ dưới, cứu giúp kẻ cô bần. Đó là tuệ hương. Và tuệ hương này hơi rắc rối, khó hơn chút nữa. Nhớ tuệ hương chưa? Tức là phải không ngăn ngại quán chiếu tự tánh của mình. Đó là bên trong. Bên ngoài có nhiều người nói tôi tu huệ thôi, chỉ lo học kinh thôi, không cần làm gì hết, ngồi yên, không ra giúp đỡ chúng sinh gì hết. Cái đó không phải là tuệ. tuệ đối với ngài là phải quán chiếu tự tánh của mình, nên là trời là một phần bên trong về lý. Về sự đó, thì không được làm ác, tu các điều lành, tôn kính các bậc trưởng thượng, và đối với người dưới thì thương yêu, giúp đỡ kẻ cô bần, tức là phải ra cứu thế chúng sinh. Và đặc biệt đó là làm lành thì chớ đừng có chấp vào cái việc lành của mình. Tức là tổ nói là không được làm ác, phải làm lành. Nhưng mà làm lành thì đừng có chấp vào cái việc lành của mình. Quý vị thấy không làm ác, người tu không ai làm ác hết thật. Mà lỡ làm ác thì sám hối. Nhưng mà thường thường người tu bị cái gì quý vị biết không? Làm lành. Làm lành mà chấp vào cái điều lành của mình. Tức là khi bố thí nhiều thế thì sao? Thì phải biết mọi người chú ý tới mình. Khi mình ăn chay được lâu thì muốn mọi người phải biết mình ăn chay, chay trường, ăn chay lâu. Mình tụng kinh giỏi thì muốn mọi người phải biết mình tụng kinh giỏi. Mình làm cái gì hay thì muốn mọi người phải biết mình làm cái đó. Cho nên khi mình đa số mà đó là nói trong tu, còn người ngoài đời thì gì? Thì khi mình giúp đỡ ai thì sao? Kể ơn, đúng rồi. Khi mình giúp đỡ ai chút xíu mình hay kể ơn đó. Mà thường thường quý vị biết người hay kể ơn thì quý vị biết thường thường ta bị gì không? Mắc oán. Cái người kể ơn thì hay mắc oán lắm, quý vị biết không? Chắc quý vị không biết. Cho nên thường thường nó nói thôi, tôi không thích làm ơn làm phước nữa đâu, tôi làm ơn làm phước mà cứ bị mắc oán hoài, cho nên không thèm làm nữa. Quý vị biết tại sao ta bị vậy không? Những người mà ta nói thôi, tôi làm ơn hay mắc oán lắm, tôi không dám làm đâu. Những người mà hay làm ơn bị mắc oán á, là những người hay kể công. Và quý vị đó, lấy thân giản thôi, quý vị hãy thử thôi. Quý vị mua cho ai cái đồ gì đó, mua cho ai cái telephone quạt tát nè, cái đồng hồ nè, cái máy ordinator nè, chiếc xe hơi nè, mua cái nhẫn á, mà quý vị cứ nói hoài thôi. Lâu lâu nhắc, ê, có nhớ hồi đó tôi mua cho anh chị ông bà cái đồ đó không, hay có nhớ tôi giúp không, này nọ vân vân. Quý vị làm ơn mà quý vị nói về chừng vài lần á, ta cầm cái đồ đó ta điện lại mặt đó, ta nói là tôi không cần nữa. À, thí dụ vậy, khi mà mình làm ơn cho người nào đó mà mình cứ kể, mình nhắc tới nhắc lui hoài đó, thì quý vị biết cái người ta nhận ơn là người ta có vui không? Năm đầu người ta cũng bực mình lắm, mà mình cứ nói hoài đó thì từ từ người ta sẽ giận mình, sẽ tức mình, và người ta muốn cầm cái cục ơn của mình ta liệm lại cho mình đó. Biết thế tôi không thèm nhờ nữa, nhờ có chút xíu mà nói hoài, kể hoài, ghét thiệt. Cho nên khi mà người ta làm lại như vậy đó thì nói trời ơi, nó không biết ơn tôi, thấy không? Y chang. Tôi đã giúp đỡ nó như vậy đó, mà quý vị thấy không? Giúp đỡ người ta 10 năm nay rồi mà giờ quý vị thấy trả ơn tôi cái gì? Nó chửi tôi như mặt tôi như vậy đó. Đúng làm ơn mắc oán. Mà mình không thấy lỗi của mình. Lỗi của mình là cứ đi kể công. Mà kể xong rồi mà mình muốn người đó phải biết ơn mình không đủ đâu. Mình muốn gì nữa? Phải bao nhiêu người khác cũng phải biết là mình làm ơn cho cái người này nữa. Thấy ghê chưa? Tức là làm ơn thì có, nhưng mà dính mắc vào cái sự làm tốt của mình thì từ từ nó biến thành xấu. Cho nên lần nữa hành là xả, làm cái gì tốt xong bỏ liền. Nên 10 điều tâm niệm Phật dạy là gì? Coi thi ơn như đôi dép bỏ. Thi ơn xong coi như đôi dép bỏ. Còn mà làm ơn mà cầu đền đáp là gì? Là thi ơn mà có ý mưu đồ. Làm ơn mà muốn người ta phải mang ơn mình, nhớ ơn mình. Lâu lâu mỗi tháng phải phone tới nói cảm ơn chị 10 năm trước đã giúp tôi này. Xong 20 năm sau muốn người ta tiếp tục phone tới nói cảm ơn chị 20 năm trước đã giúp tôi này. Thí dụ vậy, mình cứ muốn vậy đó. Mà nếu mà người ta quên đó, thì nó nhắc khéo. Thí dụ vậy. Nguy hiểm lắm quý vị. Cho nên làm ơn tức là làm lành xong đừng có chấp bỏ luôn. Và 4 là giải thoát hương. Giải thoát hương là gì? Tức là tâm mình không có chỗ phan duyên. Phan duyên tức là dính vào cảnh đó. Nghĩa là không chạy theo cảnh, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tự tại vô ngại, đó là giải thoát hương. Giải thoát thì cái này dễ rồi quý vị. Chữ giải thoát tức là không dính mắc. Mà không dính mắc gì? Một lần nữa, không dính mắc vào cảnh, cảnh giới bên ngoài. Một lần nữa tức là lìa tướng. Giải thoát hương tương đương với lìa tướng. Lìa tướng không nghĩ thiện, không nghĩ ác, được tự tại vô ngại, đó là giải thoát hương. Năm là giải thoát chi kiến hương. Này khó nữa. Giải thoát chi kiến hương, dịch cái nghĩa thôi, chi là biết, kiến là thấy, tức là cái sự thấy biết giải thoát. Tức là gì? Tức là hồi nãy đó là tâm không chạy theo cảnh bên ngoài rồi, tức là giải thoát hương rồi, nhưng mà cũng không chìm nơi không, không kẹt nơi vắng lặng, mà phải học rộng hiểu nhiều, biết bản tâm mình rõ ràng, biết lý Phật một cách thấu đáo, để lăn lộn trong quần chúng tiếp dẫn họ mà không thấy có mình có người, đưa họ thẳng đến Bồ Đề không chướng ngại, đó là giải thoát chi kiến hương. Và cái chi kiến hương này nó khó hơn chút xíu. Tại sao? Tại khi mình nói giải thoát hương đó, tức là không dính mắc vào cái gì hết, không có phan duyên, tức là không có bám theo. Tức là thường thường những người mà hiểu cái chữ giải thoát hương này đó, thường thường người ta rút vào núi là tu, không muốn dính líu chuyện đời nữa. Chuyện đời nhiều chuyện phiền não quá, cho nên đi lên trên núi tu, không dính líu với ai hết, coi như giải thoát. Và an trú trong thiền định, tức là gọi là trầm không trệ tịch đó, chìm nơi cái tánh không, tức là vào trong rừng núi ngồi thiền, rồi đã đời lâng lâng cái ngồi yên trong đó luôn, không có thèm xuống núi nữa, không thèm vô chợ, không thèm xuống tỉnh làm giúp đỡ mọi người. Thì cái người đó đó coi như là người ta thực hiện cái mà người ta tưởng là giải thoát. Nhưng mà giải thoát như vậy đó là không có đúng. Tại vì giải thoát thương tức là gì? Ngài dạy là không có chạy theo cảnh, không có nghĩ thiện, không nghĩ ác mới là giải thoát. Còn giải thoát kiểu kia đó là giải thoát theo cái tư tưởng, một lần nữa là tư tưởng của Thanh Văn, tức là phải tìm cái nơi ẩn trú, không ai quấy rầy mình thì mới coi như giải thoát. Tức là gì rồi? Là mình một lần nữa là bám vào cảnh, bám vào cái cảnh yên lặng, bám vào cái cảnh thanh tịnh. Giải thoát chi kiến hương ở đây đó là gì? Nói theo trong nhà thiền đó, tương đương với lại thống tay vào chợ, tức là giải thoát chi kiến hương. Tức là mình tu xong xuôi hết rồi, giải thoát rồi, mà phải tiếp tục làm gì? Không có kẹt nơi cái sự giải thoát đó mà trở lại đổ sinh. Cho nên phải gì? Phải học rộng hiểu nhiều. Ủa, giải thoát rồi thì sao phải học rộng hiểu nhiều chứ vậy? Kỳ lạ ha. Giải thoát rồi thì sao phải học? Thoát rồi đâu cần học gì nữa. Quý vị hiểu rồi, quý vị thấy cái gì là khác lạ không? Giải thoát rồi cần học gì? Giải thoát mà vẫn phải cần học. Giải thoát đó là gì? Giải thoát là giải thoát cho mình thôi. Mình nhận ra được cái tự tánh của mình, diệt trừ được phiền não của mình. Nhưng mà muốn cứu độ chúng sinh á, thì phải học rất là nhiều để chi? Để hiểu được căn tánh của chúng sinh. Căn tánh người này tham ăn nè, người kia thì tham ngủ nè, người này tham đi chơi nè, người kia hay nóng nè, người này hay ganh nè. Mình phải học nhiều thứ lắm quý vị. Chứ Bồ Tát phải học dữ lắm. Còn Thanh Văn là gì? Chỉ cần diệt trừ tham sân si là xong rồi. Trên Thanh Văn, hàng Thanh Văn có nhiều A-la-hán đâu biết thuyết pháp được. Diệt trừ được phiền não mình xong rồi, nhưng mà đi thuyết pháp không biết nói gì hết. Tại đâu có biết nói gì hơn đâu. Nói thôi quý vị, ở đời là khổ, ráng lo tu đi. Thế thôi. Cho nên giải thoát chi kiến hương tức là tâm mình đã không chạy theo cảnh bên ngoài rồi, cũng không chìm nơi không, tức là trầm không đó, trầm không trệ tịch, tức là trầm không tức là chìm nơi trong cái cảnh giới không không lâng lâng đó, và trệ tức là mắc kẹt trong cái cảnh giới vắng lặng, không được kẹt trong đó, mà phải học rộng hiểu nhiều, tức là đa văn đó, biết bản tâm mình rõ ràng, biết Phật lý một cách thấu đáo, để chi? Để hòa quang đồng trần, hòa quang tiếp vật, tức là lăn lộn vào cuộc đời để tiếp dẫn cho chúng sinh, mà không thấy có người có mình. Cái này là một lý, lần nữa là lý của Kim Kim Cang. Không thấy nhân ngã, làm cái gì mà thấy còn có mình có người thì hãy còn mắc kẹt. Làm tất cả những hạt đó để đưa họ, đưa chúng sinh đến Bồ Đề không có chướng ngại, thì đó mới là giải thoát chi chánh hương. Nên giải thoát chi chánh hương này rất là khó làm đó. Nên khi mà quý vị tụng lên dâng hương, có nhiều cái bài kệ dâng hương, cái bài dâng hương này nó rất là hay. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát chi kiến hương, quang minh vân bài, biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Tức là khi mình thắp cái nén nhang hương đó thì sao? Thường thường chúng ta thắp hương, thắp nhang là gì? Mình gửi, mình nói là nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Tức là cái hương đó nó đặc biệt ở chỗ là gì? Nó có hình, nhưng mà từ từ nó tan vào hư không. Tức là mình, nếu mình chưa được cái này đó, thường thường mỗi lần mình làm cái gì với Phật đó, mình làm gì? Mình gửi những cái lời nguyện của mình, những cái lời cầu nguyện, cầu xin của mình, để gửi theo cái làn khói đó, nó bay đi, rồi nó tỏa lên các pháp giới. Đó là cái cách mình gửi cho chư Phật, gửi trên pháp giới. Nguyện đeo lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương, cũng dường ngôi tam bảo. Mình đâu biết tam bảo ở chỗ nào đâu, cho nên mình không thể cúng dường, không thể tới được. Mình gửi cái tấm lòng thành của mình theo cái khói hương này, và đặc biệt cái khói hương này nó bay một hồi đó, thì nó tan mất. Tức là ban đầu nó có, và từ từ nó trở thành không. Không là chi? Nó hòa vào pháp giới. Hòa pháp giới để chi? Khi nó hòa pháp giới rồi đó, thì nó dung thông khắp các nơi. Cho nên khi mà mình thắp nén nhang hương đó rồi, mình cũng gửi luôn cả năm cái hương này vào cái khói hương thiệt đó, hương sự đó, để mà cúng dường lên mười phương chư Phật. Mà khi mà cúng dường được năm cái hương này, tức là mình coi như mình tu khá rồi. Và chúng ta ngừng ở đây. Kỳ tới chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm thứ sáu này. Kỳ tới chúng ta sẽ học về vô tướng sám hối, chúng ta sẽ học về tứ hoằng thệ nguyện. Đó là tức là ngày trong này ngài nói đó, tự tánh chúng sanh vô biên, tự tánh gì đó đó, ngài nói lý do cái đó. Rồi chúng ta sẽ học về tam tự quy y. Quý vị có học tam tự quy y không? Quý vị nghe nói tự quy Phật đương nguyện chúng sanh, tự quy Pháp đương nguyện chúng sanh không? Tự quy là gì? Đây chúng ta sẽ học, bên lục tổ cũng nói. Rồi thì tới lục tổ cũng nói về tam thân Phật, tức là pháp thân, báo thân và hóa thân. Tam thân Phật ở đây đó, một lần nữa là tam thân Phật tự tánh. Tức là ngài nói cái gì ngài cũng gom về cái tâm của mình hết. Chính như vậy cho nên cái thiền tông của lục tổ là gọi là thiền tâm tông, tức là tông chỉ là hướng về cái tâm này thôi, sửa được cái tâm của này. Cho nên khi ngài nói cái gì cũng không ngoài cái tâm này hết. Nói về hương cũng nói về cái tâm, nói về tứ hoằng thệ nguyện cũng nói về cái tâm, khi sám hối cũng từ cái tâm, tội tùng tâm khởi đem tâm sám. Còn nếu mà không hiểu được cái tâm của mình đó, thì mình sẽ tu sự rất là nhiều, như là lạy Phật dữ dội lắm, rồi quy y Phật, nghĩa là đến chùa này quy y, đến chùa khác quy y, quy hết thầy này xong đến quy đến thầy khác, nghĩa là có 3-4 cái pháp danh luôn đó. Ví dụ vậy, thấy thầy nào nổi tiếng là tới xin quy y lấy cái pháp danh. Mà cái đó là mình chỉ chạy vòng vòng như vậy, chạy bên ngoài không. Tu với lục tổ, lục tổ dạy sao? Dạy những cái trở về chính nơi bản tánh của mình. Nên chúng ta học Kinh Pháp Bồ Đàm rất là ích lợi, tại vì nó làm cho chúng ta hiểu được, trở về chính mình. Hôm mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời tử và chúng sanh, đạo.